Câu 9. Anh, chị hãy trình bày phương pháp tập luyện biến đổi. 2 điểm. Đó là phương pháp tiến hành tập luyện trong điều kiện thay đổi nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất nhất định. Điều kiện thay đổi ở cấu trúc, hình thức động tác, các chỉ số bên ngoài của lượng vận động, môi trường, trang thiết bị. Ví dụ, chạy tại chỗ theo tần số gõ nhịp có biến đổi của máy. 0,25 điểm. Đặc trưng của nhóm phương pháp này là thay đổi có chủ đích các nhân tố gây tác động cơ bản trong tiến trình tập luyện. Trong từng trường hợp cụ thể, có thể làm thay đổi trực tiếp các thông số vận động, tốc độ, nhịp độ, thời gian, thay đổi cách thức thực hiện động tác, thay đổi quãng nghỉ và các điều kiện bên ngoài. 0,25 điểm. Bản chất là đặt ra cho cơ thể những yêu cầu mới, bất thường và cuối cùng là cao hơn để kích thích sự phát triển khả năng chức phận của cơ thể. Nó còn có khả năng cải tạo chức năng sinh lý, tâm lý, độ linh hoạt khi sử dụng các kỹ năng kỹ xảo trong phối hợp vận động. 0,25 điểm. Hoa Thị, nhóm các phương pháp này có hai loại sau: phương pháp tập biến đổi liên tục và phương pháp tập biến đổi ngắt quãng. 0,25 điểm. Phương pháp tập biến đổi liên tục thường được áp dụng trong các bài tập có chu kỳ, các cự ly chạy, đua xe đạp. Phương pháp điển hình của nhóm này là phương pháp chạy biến tốc trên cự ly dài. 0,25 điểm. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho tổ hợp liên hoàn các bài tập không chu kỳ như bài tập liên tổng hợp trong thể dục thi đấu hoặc nhào lộn. 0,25 điểm. Phương pháp tập biến đổi ngắt quãng. Đặc điểm nổi bật ở chỗ là thường xuyên có sự luân phiên hợp lý giữa vận động và nghỉ ngơi với xu hướng cường độ, nhịp độ thực hiện bài tập thay đổi liên tục với tốc độ tăng tiến với những quãng nghỉ cho phép không ngừng tăng lượng vận động. Tăng trọng lượng tạ qua mỗi lần tập, tăng tốc độ qua mỗi lần chạy. 0,25 điểm. Phương pháp này thường sử dụng quãng nghỉ vượt mức hoặc quãng nghỉ đầy đủ để hồi phục. Khi vận dụng phương pháp biến đổi trong tập luyện thể lực, phải làm cho lượng vận động phù hợp với nhiệm vụ tập luyện và sức chịu đựng của cơ thể. 0,25 điểm. Câu 10. Anh, chị hãy trình bày nguyên tắc tự giác và tích cực. 3 điểm. Tính tự giác tích cực của người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường được thể hiện qua hoạt động tự giác, gắng sức để hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Thái độ ấy được bắt nguồn từ ý thức học tập tốt, sự cố gắng nắm vững những kỹ năng, kỹ xảo cùng những hiểu biết có liên quan, phát triển các phẩm chất về thể lực và tinh thần để đề ra quyết tâm khắc phục những khó khăn trên con đường học tập, rèn luyện. Ở đây, tính tự lập là một trong những hình thức cao nhất của tính tích cực. Nó được thể hiện qua hoạt động hăng hái để tự giải quyết những nhiệm vụ do kích thích nội tâm của từng người học tạo nên. 0,5 điểm. Điều ấy cho thấy rõ ràng là hiệu quả của một quá trình sư phạm phần lớn phụ thuộc vào bản thân người được giáo dục có thái độ tích cực và tự giác như thế nào đối với công việc của mình. Việc hiểu được bản chất các nhiệm vụ cũng như cách thực hiện với sự quan tâm tích cực sẽ giúp người học học nhanh, học tốt hơn, nâng cao hiệu quả các động tác cần học. Nó tạo điều kiện sử dụng một cách sáng tạo các kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo vào cuộc sống. Khi vận dụng nguyên tắc tự giác tích cực vào quá trình giáo dục thể chất, cần phải đảm bảo một số yêu cầu sau đây. 0,5 điểm. Cần phải giáo dục thái độ tự giác tích cực và hứng thú vững chắc đối với mục đích tập luyện chung cũng như đối với các nhiệm vụ cụ thể của từng buổi tập. Đây là tiền đề cần thiết của thái độ học tập và nó chính là động cơ để tham gia hoạt động đó. Các động cơ kích thích hoạt động tập luyện cũng rất đa dạng. Thông thường và đặc biệt ở trẻ em, động cơ đó phần lớn là sự ngẫu nhiên, không quan trọng và sâu sắc, mà chủ yếu là sự hấp dẫn về hình thức bên ngoài của động tác tập luyện, vì các em có ham muốn một hình thể đẹp, thích thú thể dục thể thao theo một nghĩa nông cạn. Vì vậy, nhà giáo dục phải biết kêu gọi cho người tập hiểu được ý nghĩa to lớn, chân chính của hoạt động thể dục thể thao, để dựa trên động cơ ban đầu, dẫn dắt người tập hiểu rõ được bản chất sâu sắc của thể dục thể thao. 0,5 điểm. Nguyên tắc tự giác tích cực còn đòi hỏi xa và cụ thể hơn. Cần làm cho người học nhận thức được ý nghĩa cụ thể của từng nhiệm vụ cần được thực hiện, nghĩa là chứng minh được sự cần thiết của nhiệm vụ đó như một trong những khâu tất yếu, những bước tuần tự trên con đường đạt đến mục đích đã định. 0,5 điểm. kích thích việc phân tích có ý thức, việc kiểm tra và sử dụng hợp lý sức lực khi thực hiện các bài tập. Các bài tập thể lực đều hoạt động dưới sự kiểm tra của ý thức, nhưng tất nhiên ý thức khi đó về động tác vẫn chưa được hoàn thiện đến mức cần thiết. Vì vậy, sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động luôn gắn với tự động hóa động tác. Song về nguyên tắc, tự động hóa động tác không làm giảm đi vai trò quan trọng có ý nghĩa của hoạt động ý thức. Ngược lại, đó là một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng điều khiển có ý thức đối với hoạt động vận động. Điều này chỉ đúng khi tự động hóa được tạo ra không phải do sự lặp lại máy móc, mà do chính quá trình tổ chức thực hiện có ý thức và phù hợp. Như vậy, giáo viên có vai trò to lớn mang tính chủ đạo trong đánh giá và uốn nắn hoạt động học tập của học sinh. Để đạt được điều này, giáo viên cần phải sử dụng các phương pháp thích ứng để tạo ra khả năng kích thích sự phát triển các năng lực tự đánh giá, tự kiểm tra các động tác tập luyện của mình và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật cần phải đạt được, 0,5 điểm. Cần giáo dục tính sáng kiến, tính tự lập và thái độ sáng tạo khi thực hiện các nhiệm vụ tập luyện. Các hoạt động vận động tích cực chính là đối tượng nghiên cứu cơ bản, cũng là phương diện cơ bản của sự phát triển các năng lực trong quá trình giáo dục thể chất. Ngay cả khi tiếp thu các hình thức hoạt động vận động đã quen biết rộng rãi, thì ở mỗi người dường như cũng phải xây dựng mới lại các hình thức đó cho tương ứng với khả năng riêng biệt của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp khéo léo vai trò chủ đạo của thầy với tính tích cực, tính tự lập, tính sáng tạo cao của học sinh. Trong thực tiễn, dù cho người thầy có vai trò chủ đạo trong quá trình sư phạm, nhưng không nên đối lập với tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh. 0,5 điểm. Câu 11. Anh chị hãy trình bày nguyên tắc hệ thống. 3 điểm. Bản chất của nguyên tắc này có liên quan đến tính thường xuyên, liên tục, tính tuần tự, cũng như sự luân phiên hợp lý giữa lượng vận động với nghỉ ngơi và mối liên hệ lẫn nhau giữa các mặt khác nhau trong nội dung tập luyện. 1. Tính liên tục của quá trình giáo dục thể chất và luân phiên hợp lý giữa lượng vận động và nghỉ ngơi. 1,5 điểm. Tập luyện thường xuyên có hiệu quả cao hơn tập luyện thất thường. Tính liên tục của quá trình giáo dục thể chất có những đặc điểm cơ bản liên quan đến sự luân phiên hợp lý giữa lượng vận động và nghỉ ngơi. 0,25 điểm. Tập luyện liên tục hợp lý gây nên những biến đổi dương tính về chức năng, cấu trúc. Nếu ngừng tập luyện trong một thời gian tương đối ngắn, thì những mối liên hệ phản xạ có điều kiện vừa xuất hiện đã bắt đầu mờ tắt đi. Do vậy, hoàn thiện thể chất chỉ có được trong quá trình giáo dục thể chất liên tục. Liên tục không có nghĩa là không nghỉ ngơi, mà qua một hệ thống luân phiên giữa lượng vận động và nghỉ ngơi. 0,25 điểm. Điểm then chốt của nguyên tắc hệ thống trong quá trình giáo dục thể chất là không cho phép nghỉ dừng đến mức là mất hiệu quả tốt đã có qua tập luyện, tức là phải đảm bảo hiệu quả của mỗi bài tập sau được chồng lên bằng một cách nào đó trên dấu vết của buổi tập trước, đồng thời cũng cố sâu thêm dấu vết đó. 0,25 điểm. Hiệu quả một số buổi tập được cộng gộp lại làm xuất hiện hiệu quả tích lũy cả một hệ thống các buổi tập, gây ra những biến đổi thích nghi tương đối vững chắc về cấu trúc và chức năng. Đó chính là cơ sở của trình độ chuẩn bị thể lực, huấn luyện và các kỹ xảo vận động vững chắc. 0,25 điểm. Có 3 kiểu quản nghỉ thường dùng. 1. Buổi tập tiếp theo được tiến hành giai đoạn hồi phục vượt mức. 2. Buổi tập tiếp theo được tiến hành giai đoạn hồi phục như lúc ban đầu, cho phép ổn định các kỹ xảo đã tiếp thu vì các buổi tập diễn ra gần nhau hơn. 3. Chưa hồi phục, tức là diễn ra trên nền hồi phục chưa đầy đủ năng lực hoạt động của một số bộ phận và các chỉ số chức năng riêng lẻ. 0,25 điểm. Tuy nhiên, trong thực tiễn giáo dục thể chất, các buổi tập thường luân phiên nhau theo nội dung, xu hướng, khối lượng, cường độ vận động. Song, cần chú ý quá trình hồi phục trong các cơ quan và các hệ thống khác nhau xảy ra không cùng một lúc. Ví dụ, khi hồi phục tiềm năng cung cấp năng lượng của cơ bắp bắt đầu hàm lượng ATP, sau đó đến phosphocreatine và chậm hơn cả là glycogen, đó là điều quyết định sự hồi phục năng lực hoạt động không cùng một lúc của cơ quan vận động khi tiến hành các hoạt động mang tính chất khác nhau. Như vậy, trong quá trình giáo dục thể chất có thể có các hình thức khác nhau về luân phiên hợp lý giữa tập luyện và nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hợp lý cũng phải được coi là một yếu tố cần thiết hợp thành quá trình giáo dục thể chất, giống như các buổi tập, bài tập đảm bảo duy trì tính liên tục của quá trình giáo dục thể chất. 0,25 điểm. Tính lặp lại và tính biến dạng. Không lặp lại nhiều thì không thể hình thành và củng cố các kỹ xảo vận động trong quá trình thể chất. Cần lặp lại không chỉ các bài tập riêng lẻ, mà còn tuần tự các bài tập trong các buổi tập. Song nếu chỉ lặp lại các định hình đã qua, thì sẽ dẫn đến sự gò bó, cứng nhắc đối với kỹ xảo thu được và sự phát triển năng lực thể chất sẽ bị dừng lại theo tính chất củng cố, duy trì mà thôi. 0,25 điểm. Để giải quyết sự mâu thuẫn trên của sự lặp lại là tính biến dạng, nó là sự biến dạng rộng rãi các bài tập, các điều kiện thực hiện cũng như biến dạng về lượng vận động, đa dạng các phương pháp vận dụng chúng đối với hình thức và nội dung của buổi tập. Vì vậy, việc kết hợp các mặt đối lập, tính lặp lại và tính biến dạng trong quá trình giáo dục thể chất phải được chú ý khi xây dựng hệ thống buổi tập. 0,25 điểm. 2. Tính tuần tự của các buổi tập và mối liên hệ lẫn nhau giữa các mặt khác nhau trong nội dung các buổi tập. Trình tự hợp lý các buổi tập có liên quan chặt chẽ đến tính thích hợp, vì khi vạch ra tiến trình giáo dục thể chất phải xuất phát trước hết từ các khả năng của người tập cũng như các quy luật phát triển bảo đảm tính vừa sức của các giai đoạn. Điều đó có nghĩa là tính thích hợp chi phối tuần tự, song tính tuần tự thì không dẫn đến tính thích hợp. 0,25 điểm. Trong từng giai đoạn của giáo dục thể chất có thể có những bước đi khác nhau, song tất cả đều phải vừa sức. Do vậy, trước hết, phải xác định tính tuần tự hợp lý theo quy tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. 0,25 điểm. Trong quá trình giáo dục các tố chất thể lực, không nên hiểu chúng cũng được giáo dục theo thứ tự kế tiếp nhau, mà đó phải là phát triển toàn diện các tố chất thể lực. Song nó ý nhấn mạnh tính tuần tự đối với các mặt khác nhau của quá trình đó cho phù hợp với quy luật phát triển thể chất theo lứa tuổi. Khi xây dựng hệ thống các buổi tập, thì các bài tập thể lực cần phải sử dụng tốt tối đa sự chuyển tốt các kỹ xảo và các tố chất, hạn chế sự chuyển xấu. 0,25 điểm. Việc lựa chọn trình tự hợp lý của các bài tập trong mỗi buổi tập riêng lẻ cần tính toán đến hiệu quả gần nhất của các lượng vận động có tính chất khác nhau. Như lượng vận động mạnh tạo nên một nền sinh lý học thuận lợi cho lượng vận động đòi hỏi chủ yếu sức bền. Do vậy, theo xu hướng trội, có thể duy trì trật tự lượng vận động như sau: bài tập nhanh, mạnh, bền. Trật tự này đã đúng trong nhiều trường hợp, song không phải là thích hợp duy nhất. 0,25 điểm. Câu 12. Anh chị hãy trình bày phương pháp lặp lại cực hạn lượng đối kháng chưa tới mức tối đa. 3 điểm. Các động tác thực hiện với lượng đối kháng chưa tới mức tối đa khác về cơ chế sinh lý so với các động tác với lượng tối đa và gần tối đa. 0,25 điểm. Trọng lượng những lần đầu nâng được dễ dàng, thì ở những lần lặp lại cuối cùng dường như trở thành trọng lượng tối đa với kích thích sinh lý có cường độ lớn. Ví dụ, vận động viên có thể nâng tạ tối đa 100 kg, nhưng lần đầu nâng tạ 50 kg thì rất dễ dàng. 0,25 điểm. Như vậy, cơ chế sinh lý lại giống như thực hiện bài tập với lượng đối kháng tối đa. Giá trị phát triển này là ở những lần lặp lại cuối cùng. 0,25 điểm. Phương pháp nỗ lực lặp lại nhất thiết phải lặp lại tới cực hạn. Không phải ngẫu nhiên mà trong huấn luyện, các huấn luyện viên ép vận động viên phải cố thêm 3 lần nữa khi thấy họ đã kiệt sức. Để tạo ra sự căng cơ tối đa khi mà sức không cố được nữa, 0,25 điểm. Có những ưu điểm sau. Ưu điểm của phương pháp này là 1. Tăng sức mạnh cùng với phì đại cơ bắp, tức là tăng thiết diện cơ. Có hai loại phì đại cơ vận động, 0,25 điểm. Phì đại tương cơ, phì đại sợi cơ, 0,25 điểm. Thực tế, phì đại cơ là sự kết hợp cả hai loại trên. Ưu thế của mỗi loại tùy thuộc vào phương pháp huấn luyện. Tập luyện với khối lượng đối kháng nhỏ, kéo dài phì đại tương cơ. Các bài tập với lượng đối kháng trên 70% phì đại sợi cơ, 0.25 điểm. 2. Sử dụng lượng đối kháng chưa tới mức tối đa sẽ hạn chế được hiện tượng ép khí lồng ngực. 3. Bài tập với lượng đối kháng chưa tới mức tối đa tạo khả năng kiểm tra kỹ thuật tốt hơn, 0.25 điểm. 4. Đối với người mới tập, sử dụng phương pháp nỗ lực lặp lại hạn chế được chấn thương. 5. Tiêu hao năng lượng tương đối cũng có lợi với buổi tập theo xu hướng sức khỏe, 0.25 điểm. Nhược điểm: 1. Không có lợi thế về mặt năng lượng. 2. Hiệu quả của phương pháp thấp hơn so với phương pháp sử dụng lượng đối kháng tối đa, 0.25 điểm. Phương pháp này thực tế ít sử dụng cho vận động viên cấp cao và chỉ được coi là phương pháp thứ yếu trong tập luyện sức mạnh, 0.25 điểm. Trong phương pháp nỗ lực lặp lại cực hạn, có thể sử dụng các lượng đối kháng từ lớn xuống nhỏ. Ví dụ, vận động viên có thể thực hiện tối đa 100 kg, sau đó giảm xuống còn 80 kg, 0.25 điểm. Câu 13. Anh chị hãy trình bày phương pháp nâng cao khả năng ưa khí, 3 điểm. Khái niệm: sức bền là năng lực thực hiện một hoạt động với cường độ cho trước, hay là năng lực duy trì khả năng vận động trong thời gian dài nhất mà cơ thể có thể chịu đựng được. Sức bền còn là năng lực của cơ thể chống lại mệt mỏi trong hoạt động nào đó, 0.5 điểm. Có nhiều loại sức bền tùy thuộc vào quan điểm căn cứ để phân loại. Căn cứ vào hệ thống cung cấp năng lượng trong vận động thì có hai loại sức bền, đó là sức bền ưa khí và sức bền yếm khí. Sức bền ưa khí là sức bền đòi hỏi năng lực hoạt động của hệ thống cung cấp năng lượng ưa khí. Sức bền yếm khí là sức bền đòi hỏi năng lực hoạt động của hệ thống cung cấp năng lượng yếm khí, 0.25 điểm. 1. Khả năng ưa khí của cơ thể là khả năng tạo ra nguồn năng lượng cho hoạt động cơ bắp thông qua quá trình oxy hóa các hợp chất giàu năng lượng trong cơ thể, 0.25 điểm. 2. Để nâng cao khả năng ưa khí phải giải quyết 3 nhiệm vụ: nâng cao khả năng hấp thụ oxy tối đa, nâng cao khả năng kéo dài thời gian duy trì mức hấp thụ oxy tối đa, làm cho hệ tuần hoàn hô hấp nhanh chóng hoạt động với công suất cao, 0.25 điểm. 3. Nguyên tắc chung của các phương pháp tập luyện để nâng cao khả năng ưa khí là sử dụng các bài tập làm cho hiệu suất hô hấp và tuần hoàn đạt mức tối đa và duy trì mức hấp thụ oxy tối đa trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều nhóm cơ và có tốc độ gần tới hạn, 0.25 điểm. 4. Các phương pháp chủ yếu nâng cao khả năng ưa khí có 3 phương pháp chính là: 4.1. Phương pháp đồng đều liên tục, được áp dụng giai đoạn đầu phát triển sức bền. Đặc điểm của phương pháp này: thực hiện bài tập liên tục, cùng có nghỉ giữa quãng, tốc độ cùng tới hạn, thời gian tập tương đối dài. Ví dụ, các bài tập chạy tốc độ trung bình trên địa hình tự nhiên, thời gian từ vài chục phút đến 1 giờ, hoặc các bài tập với cường độ cao hơn nhưng thời gian không quá 30 phút như chạy 3.000m, 5.000m, đảm bảo duy trì mạch 150 lần một phút, 0.25 điểm. 4.2. Phương pháp lặp lại giãn cách và phương pháp biến đổi, được sử dụng để phát triển sức bền đối với vận động viên có trình độ tập luyện cao dựa trên các bài tập yếm khí có đặc điểm, có tốc độ trên tới hạn. Thời gian thực hiện bài tập tương đối ngắn. Thời gian nghỉ giữa quãng đảm bảo phát huy tối đa khả năng ưa khí, 0.25 điểm. Qua thực nghiệm, sau mỗi lần lặp lại bài tập yếm khí với thời gian từ 10 đến 90 phút, thì thể tích tâm thu tăng, thông khí phổi tăng, dẫn đến mức hấp thu oxy tăng. Nếu lặp lại bài tập vào thời điểm mà các chỉ số trên đang ở mức cao, thì sẽ kích thích quá trình hô hấp tăng dần từ lần lặp lại này đến lần lặp lại khác, và mức hấp thụ oxy sẽ tăng dần đến mức tối đa, thậm chí có thể vượt khả năng hấp thụ oxy tối đa vốn có của vận động viên, 0.25 điểm. Rõ ràng tác dụng của bài tập là một hấp thụ oxy tối đa đạt được vào lúc nghỉ giữa quãng. Khi sử dụng phương pháp giãn cách và phương pháp biến đổi có đặc điểm cấu trúc thành phần lượng vận động sau: cường độ bài tập cao hơn mức tới hạn tương đương 75-85% tốc độ tối đa, đảm bảo cuối mỗi lần lặp lại mạch sắp xỉ 180 lần một phút, 0.25 điểm. Độ dài cự ly, phải đảm bảo thời gian thực hiện không quá 1 phút đến 1 phút 30 giây. Khoảng cách nghỉ giữa quãng phụ thuộc vào trình độ thể lực của vận động viên, nó dao động từ 45 đến 120 giây để đảm bảo lần lặp lại tiếp theo được bắt đầu khi thể tích tâm thu và mức hấp thụ oxy ở mức cao, mạch khoảng 120 đến 140 lần một phút. Quãng nghỉ không vượt quá 3 đến 4 phút, 0.25 điểm. Tính chất nghỉ ngơi, nên nghỉ tích cực nhằm tránh sự chuyển đột ngột từ trạng thái động sang trạng thái tỉnh và ngược lại, đồng thời làm tăng nhanh quá trình hồi phục. Số lần lặp lại, phải đảm bảo duy trì được trạng thái ổn định, thể hiện khả năng hấp thu oxy ổn định ở mức cao, 0.25 điểm. Câu 14. Anh chị hãy nêu phương pháp điều chỉnh lượng vận động và tổ chức hoạt động của người tập trong giờ học chính khóa, 3 điểm. Phương pháp điều chỉnh lượng vận động. Cơ sở của phương pháp điều chỉnh vận động trong giờ học thể dục thể thao được thực hiện trên mối quan hệ hợp lý giữa cường độ với khối lượng và thời gian nghỉ để luân phiên chuyển đổi nội dung học tập. Quá trình điều chỉnh lượng vận động cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau, 0.5 điểm. Tổng thời gian hữu ích cho buổi lên lớp phải chiếm tỷ trọng 70% của tổng thời gian của một giờ học. Ví dụ, một giờ học thể dục thể thao là 120 phút, 2 giờ, thì tổng thời gian hữu ích phải chiếm từ 70 phút đến 80 phút. Còn lại 40 phút đến 50 phút dành cho các nội dung chuẩn bị khác, 0.5 điểm. Duy trì mật độ tập luyện trong thời gian hữu ích phải phù hợp với trình độ, lứa tuổi, sức khỏe của người học. Nếu mật độ tập luyện quá thưa hoặc quá mau đều không có hiệu quả thực tế. Lượng vận động của giờ học thường được điều chỉnh thông qua phương pháp trực tiếp, tức là thay đổi số lần, trọng lượng, tốc độ hoặc các thông số khác. Phương pháp gián tiếp là thay đổi điều kiện bên ngoài như chạy lên dốc, chạy trong cát, tập trên hẹp, độ cao cao hơn, vân vân. Thay đổi kích thước, trọng lượng, 0.5 điểm. Phương pháp tổ chức hoạt động của người tập. Trong buổi học, tất cả lớp được giao nhiệm vụ chung với sự điều khiển của giáo viên. Giáo viên phải căn cứ vào các đặc điểm của học sinh hay vận động viên mà tổ chức theo hình thức nhóm, giáo viên hướng dẫn cho từng nhóm. Trong hình thức tổ chức hoạt động cá nhân, mỗi học sinh nhận nhiệm vụ riêng nên giáo viên phải hướng dẫn cho từng người. Nhìn chung cả hai hình thức này đều có ưu điểm và nhược điểm. Do vậy, cần kết hợp cho phù hợp với nội dung giảng dạy, 0.5 điểm. Một hình thức tổ chức mang lại hiệu quả cao là hình thức tập luyện vòng tròn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các giờ thể dục thể thao chính khóa, ngoại khóa và trong huấn luyện thể thao. Phân bổ vị trí giữa giáo viên, học sinh và dụng cụ tập luyện coi là hợp lý khi đáp ứng các yêu cầu sau. Đảm bảo cho giáo viên và học sinh có thể nhìn và nghe thấy rõ tất cả những gì diễn ra cần thiết trong giờ học. Phù hợp với quy tắc vệ sinh cá nhân và vệ sinh cộng đồng, loại trừ khả năng xảy ra chấn thương. Phân bổ vị trí hợp lý trong giờ học còn là điều kiện tốt để giáo dục ý thức kỷ luật và tinh thần tập thể cho học sinh, 0.5 điểm. Câu 15. Anh chị hãy trình bày công tác chuẩn bị cho một buổi tập thể dục thể thao của người giáo viên, 2 điểm. Khái niệm. Công tác chuẩn bị của giáo viên cho một buổi tập là các hoạt động chuẩn bị trước khi vào giờ học. Nó bao gồm xác định nhiệm vụ giờ học, lập kế hoạch cụ thể cho giờ học, chuẩn bị trước trang thiết bị vật chất cần thiết, 0.5 điểm. Các công việc chuẩn bị trên có liên quan mật thiết với nhau. Đồng thời, mỗi việc đều đòi hỏi có yêu cầu riêng biệt hỗ trợ đạt hiệu quả giáo dục thể chất. Nhiệm vụ. Xác định nhiệm vụ giờ học phải cụ thể, có thể hẹp về phạm vi sao cho phần lớn có thể giải quyết trong giờ học. Phải phù hợp với đối tượng tập luyện về giới tính, trình độ tập luyện. Nhiệm vụ giờ học được xác định căn cứ theo tiến trình biểu và sự điều chỉnh phù hợp với giai đoạn giảng dạy. Các nhiệm vụ phải mang tính kế thừa, việc xác định nhiệm vụ giờ học phải mang tính khoa học. Những giờ học khác nhau thông thường giải quyết các nhiệm vụ khác nhau. Do đó, phải biên soạn giáo án thể dục thể thao phù hợp với từng giờ học, tránh rập khuôn, không cứng nhắc đơn điệu, 0.5 điểm. Biên soạn giáo án. là việc lập kế hoạch giờ học phù hợp với trình tự buổi học. Trong mỗi giáo án phải có nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể, thời gian thực hiện, lượng vận động, số lần, số em chạy, số thời gian. Phương pháp tổ chức thực hiện như thế nào, theo đội hình nào, 0.25 điểm. Giờ học phải giải quyết các trình tự nhiệm vụ, các nhiệm vụ chính cơ bản và phức tạp được tiến hành ở phần chính cơ bản, các nhiệm vụ ít quan trọng hơn được trình bày ở phần đầu và kết thúc. Lượng vận động được sắp xếp tăng dần dần và tăng cao nhất ở phần cơ bản. Các kỹ thuật động tác mới học nên đưa vào giảng dạy ở đầu khi năng lực về thể lực, trí lực của người học còn đang ở mức độ cao. Trong giáo án, các phần nội dung của buổi học được sắp xếp liên tục chặt chẽ để đảm bảo mật độ chung, mật độ hoạt động và mật độ vận động, 0.25 điểm. Khi biên soạn giáo án, phải soạn phần nội dung cơ bản trước, sau đó mới soạn phần còn lại. Vì phần cơ bản là trọng tâm của buổi học, nó xác định và chi phối các phần còn lại. Ngay trong giáo án, cần phải đề ra nhiệm vụ về nhà cho người tập, 0.25 điểm. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ tập luyện gồm chuẩn bị nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dụng cụ để giảng dạy, dụng cụ tập luyện bổ trợ và chính thức. Chuẩn bị địa điểm tập luyện phải chu đáo, tránh việc bị chấn thương trong khi tập, trang phục của giáo viên và người tập. Vì giờ tập thể dục thể thao là giờ thực hành, các hoạt động vận động chiếm vai trò chính, nên dụng cụ phải đầy đủ, càng nhiều càng tốt. Người tập phải có đầy đủ quần áo tập theo mùa, 0.25 điểm.